Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 39, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, lược giảng ngày 19 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Ý. Kính bạch cha, thưa tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát cư sĩ Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học sang phần những mối nghi về việc giết hại. Những mối nghi về việc giết hại. Ở trong văn hỏi rằng, hỏi châu bò cày ruộng, chó giữ nhà, tất nhiên nên thương chúng mà không giết thịt. Như dê, lợn, nếu không dùng ăn thịt thì thật vô dụng, nào có làm được gì khác. Chúng ta thấy là họ đưa ra câu hỏi đối với Chu lão An Sĩ này. Họ nói là trâu, bò, chó thì là những loại vật gì? Có thể dùng để giúp con người, như là trâu bò thì kéo cày, chó thì giữ nhà để nuôi chúng còn khả dụng. Còn nếu mà như là dê và lợn á, gà vịt á, thì thật là vô dụng vậy. Nếu bây giờ không giết ăn, không giết để ăn thịt thì để lại thì có ích gì? Chả có ích gì cả. Cho nên việc nuôi nó chỉ là để ăn thịt thôi. Đấy, chúng ta thấy họ đưa câu hỏi như vậy. Và bây giờ chúng ta thấy nhiều người ở thế gian cũng đưa ra cái suy nghĩ như thế, cũng có suy nghĩ chung như vậy. Nói là con lợn, con gà, con vịt, con dê nuôi là để ăn thịt chứ không ai nuôi để làm cảnh đâu, không? Đúng thế. Người thế gian chúng ta thấy gần như đại đa số đều cho rằng những con vật đã nuôi là để ăn thịt. Nó sinh ra trên đời này là để cung cấp thịt cho con người chúng ta ăn. Chúng ta sai lầm như thế. Chính vì sai lầm như thế cho nên cứ lưu chuyển mãi trong dòng đời sinh tử luân hồi, vay trả trả vay là vậy các quý vị. Kiếp này giết vật ăn thịt, kiếp sau chúng ta lại làm vật để cho người khác giết để ăn. Cứ như thế không biết bao giờ cho thoát ra được. Chúng ta nghe là ngài Chu lão An Sĩ ngài trả lời như thế này. Đáp: chúng ta sở dĩ từ bỏ việc giết hại và cứu mạng chúng sinh chỉ là vì muốn nuôi dưỡng tấm lòng trắc ẩn từ bi thương xót muôn loài, đâu phải do nơi loài vật ấy hữu dụng hay vô dụng ư? Nếu nhân vì loài vật hữu dụng mà không giết thịt, chẳng qua chỉ là cách suy nghĩ ích kỷ, mưu lợi cho riêng mình mà thôi. Huống chi như các loài rắn độc, rơi, bọ cạp, nhện nhện, bọ hung vân vân, hết thảy cũng đều vô dụng. Xin hỏi vì sao chẳng ăn thịt chúng? Đây là hơn 300 năm trước thì không ăn loại đấy, nhưng bây giờ thì ăn tất rồi. Chúng ta thấy ở câu trả lời của ngài Chư Lão An Sĩ, chúng ta thấy ngài nói rằng á, chúng ta sở dĩ không giết hại, tức là nghe theo lời Phật dạy không giết hại chúng sinh á, là vì khởi cái lòng từ bi thương xót mạng sống của chúng sinh, cũng như thương xót mạng sống của bản thân mình và của những người thân của mình và đồng loại của mình mà không giết hại. Chúng ta không sát sinh là vì nuôi lớn cái lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn ở đây là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho cái tấm lòng từ bi thương xót nó ẩn sâu ở trong gì, a lại gia thức của chúng ta mà thôi. Cho nên á, vì cái lòng từ bi trắc ẩn ấy mà không giết hại, chứ đâu phải là vì loài vật hữu dụng hay vô dụng mà khuyên không giết hại, không sát sinh. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, nếu vì loài vật á, ngài nói là nếu vì loài vật á hữu dụng mà không giết hại, chẳng qua chỉ là cái suy nghĩ ích kỷ mưu lợi cho riêng mình của một số người mà thôi. Rồi cụ lại nói, huống chi như các loài rắn độc, rơi, bọ cạp, nhện nhện, bọ hung, hết thảy những vật vô dụng ấy, xin hỏi vì sao chẳng ăn thịt chúng? Đây là thời của cụ 300 năm trước thì không ăn thịt loại đấy nhé. Rắn độc này trước đây không ăn nhé, rơi trước đây không ăn nhé. Con rơi không ăn vì họ cho trước đây cho là nó hôi mà nó lắm bệnh, vì nó hay đi bắt những cái loại côn trùng nào, muỗi nào, rán nào, nhện nào, các thứ nó ăn, cho nên á, những con rơi là nó rất lắm bệnh, nó rất nhiều bệnh, vì vậy là người xưa là không ăn. Bọ cạp á, là cũng là một loài gì ạ, một loài rất là độc. Chúng ta biết nếu mà bị con bọ cạp nó chích cái đuôi nó vào một cái, không nhanh mấy tiếng đồng hồ sau đông máu và tim ngừng đập và chết thôi. Nhện nhện cũng thế. Nhện nhện á, vì nhện nhện có nhiều loại nhện độc, nhưng chúng ta thấy á, những con nhện to á, con nhện cái giang á, nhện giang á, nó to như ngón tay út này, ăn tất, bây giờ là ăn tất. Bò hung á, con mối bò hung thì chưa thấy ăn về nó gì, nó quá bẩn, quá hôi. Thì bò hung nó toàn sống ở trong nhà xí, nhà cầu, nó chuyên ăn phân trâu, phân lợn, rồi kể cả phân người, cho nên nó hôi, mà nó mùi nó hôi lắm, nó bay qua nó hôi rồi hối chi là ăn nó. Giống như con giòi á, nhìn nó ở trong á đống phân như thế, hố xí như thế, nó bẩn, cho nên con người ta thì chưa ăn tới, không biết sau này có ăn không, nhưng bây giờ thì chưa ăn tới. Hơn 300 năm trước khi mà ngài Chư Lão An Sĩ viết sách này á, thì ở Trung Quốc là vẫn chưa ăn rắn, tức là thịt rắn độc á, là chưa ăn, thịt rơi là chưa ăn, thịt bọ cạp là chưa ăn, thịt nhện nhện là chưa ăn. Nhưng bây giờ thì họ ăn tất rồi, rắn độc không ăn rồi, kể cả rắn hổ mang chúa là loại rắn thì cực độc, họ bắt được họ ăn tất, họ đem ngâm rượu họ uống, rồi họ lột ra xẻ thịt gì họ ăn. Bây giờ lại trở thành món khoái khẩu của một số người giàu nữa cơ. Rồi gì, bọ cạp, rơi bây giờ cũng trở thành món khoái khẩu của người dân Trung Quốc, một số người dân Trung Quốc, không phải là tất cả. Việt Nam chúng ta cũng có một số người thích ăn thịt rơi. Theo thông báo của chính phủ Trung Quốc, chúng ta thấy khởi phát của căn bệnh Corona 19 này chính vì do gì? Giết mổ của Trung Quốc mà nói rằng bắt nguồn từ ăn thịt rơi mà ra. Đấy là theo thông báo của chính phủ Trung Quốc. Còn sự thực cụ thể ra sao thì cái này phải còn chờ vào tổ chức WHO thế giới điều tra và các quốc gia liên quan họ điều tra, sau này họ công bố mà tôi nghĩ là điều này chắc là khó để công bố được. Nhưng mà chúng ta bây giờ thôi cứ theo thông báo của chính phủ Trung Quốc đó, đó là do ăn thịt rơi mà gì mà sinh ra cái bệnh này, từ đó lây lan cho đến bây giờ chúng ta thấy gần như khắp cả thế giới. Việt Nam chúng ta bây giờ cũng đang gồng mình lên để chống dịch, dân tình đang gì đang lo lắng, chính quyền thì vất vả, các y bác sĩ thì và các chiến sĩ quân đội công an thì ngày đêm nhường cơm xẻ áo, để lại cả cái chỗ ăn nghỉ của mình, doanh trại của mình cho người dân về ở nước ngoài về để cách ly để chống dịch. Chúng ta thấy gây lên một cái sự xáo trộn rất lớn ở trong đời sống xã hội, không chỉ Việt Nam mà trên cả thế giới, rất khủng khiếp. Nếu mà đúng như công bố của chính phủ Trung Quốc nói rằng do ăn thịt rơi mà phát tán cái bệnh này, thì chúng ta thấy đây là một điều đáng trách đối với người dân Trung Quốc. Ở đây vì sao? Vì ở đây cụ Chu Lão Ăn Xí đã nói trên 300 năm trước rồi, những cái con vật nó có độc như là rắn độc là 1 này, rơi là 2 này, bọ cạp là 3 này, nhện nhện là 4 này, và bọ hung là 5 này. Cái người xưa người ta đã nghiên cứu, người ta đã không ăn rồi, nếu ăn thịt rắn độc ấy, không khéo bắt nó cắn cho nó chết. Đó, chúng ta thấy nhiều người bị rắn cắn chết. Ngày xưa tôi xem một cái clip mà có thật, có một cái trường hợp cũng ở Trung Quốc, ngâm một cái con rắn hổ mang chúa, họ cho họ bắt được con rắn hổ mang chúa to như cổ tay 4-5 cân, họ cho vào cái bình rượu, họ ngâm luôn cả con như thế, ngâm luôn cả con như vậy 6 tháng trời. Cái người chủ ngâm rượu đó lấy rượu ra uống, họ ngâm cái con rắn hổ, họ khoanh tròn con rắn vào trong đó và họ đổ nước vào, và thấy con rắn vẫn khoanh yên như vậy, không cử động gì. Có mỗi một cái này là cái cổ nó ấy, nó ngóc lên trên ban trên rượu, mà con rắn 6 tháng trời không cử động một chút nào. Chúng ta thấy không cử động và như là con rắn gì đã chết. Mà chúng ta biết là rượu á, cái nồng độ cồn khá cao, nồng độ cồn rất cao, cho vào đó mà con rắn 6 tháng trời nếu mà nó còn bơi hay còn cựa hay còn vùng vẫy gì á, thì biết rằng con rắn nó còn sống thì chắc chắn đó, người ta sẽ rất cẩn thận để khi lấy rượu để uống. 6 tháng sau, cái ông chủ ngâm cái ông chủ cái bình rượu đã nghĩ rằng làm gì có cái chuyện mà con rắn nào mà ở trong cái bình rượu đang đậy kín nắp như vậy rồi mà còn sống được. Thấy mỗi cái đầu con rắn này, nó ngoài nó lên khỏi mặt nước thì nghĩ rằng cái lúc ngâm rượu thì con rắn thì nó sặc rượu và nó không ấy được mùi rượu, nó sặc và nó cố nó để lên nó thở như vậy, nó ở im như vậy xong một vài tiếng đồng hồ xong nó chết, cho nên nó cứng đơ nó ở như thế thôi, nghĩ như vậy. Hàng ngày để cái bình rượu đó ở trong tủ bên cạnh cái bàn tiếp khách ấy, vẫn nhìn thấy con rượu con rắn vẫn nguyên như vậy, 6 tháng trời vẫn nguyên như vậy, không cựa quậy, không động đậy và không có một chút gì là thay đổi vị trí cả. Thế cái người kia bắt đầu thì ông chủ bình rượu bắt đầu không có khách đến nhà, ông lấy cái bình rượu ra, ông mở nắp ra, ông lấy ra để ông đãi khách. Ông vừa mở ra để ngó mặt vào nhìn ấy, cái đầu con rắn ấy, thì tự nhiên con rắn thì nó lao lên và nó cắn trúng mặt ông ta. Và chỉ có vài phút sau, vì nó cắn vào mặt cho nên không có cách gì để mà chống nữa cả. Ví dụ cắt vào tay thì còn dùng để bịt, dùng cái dây chun dây vải để bịt, hoặc là có thể chặt tay đi còn sống được. Cái rắn hổ mang chúa nó độc cực độc các quý vị, nó cắn vào mặt ông ta thì chỉ trong vòng 3 phút sau ông ta thì khó thở và trụy tim và chết ngay tại nhà, không kịp đi bệnh viện nữa. Và đây là cái đài truyền hình Trung ương Trung Quốc họ đưa lại, chứ không phải là đọc cái tin vịt ở trên mạng. Đài truyền hình nó đưa lại một cái sự việc mà gọi là xưa nay chưa từng có. Tức là con rắn ngâm ở trong bình 6 tháng trời vẫn cắn chết người. Chúng ta thấy không? Đây chẳng phải là oan oan tương báo thì là cái gì? Chẳng phải là con rắn vì gì? Vì quá hận thù cho nên nó nằm yên như vậy 6 tháng trời để giải chết là gì? Đúng là câu chuyện xưa nay chưa bao giờ nghe có lần thứ hai. Còn cái chuyện người bắt rắn á, bắt rắn đi bắt rắn á, để bán và bắn rắn để cho vào trong ngâm rượu á, thỉnh thoảng bị cắn chết, cái chuyện này đầy đấy rồi. Việt Nam chúng ta cũng có đầy rồi. Còn cái chuyện mà ngâm rượu trong 6 tháng trong bình mà vẫn bị rắn cắn chết thì chuyện này thì từ xưa đến nay mới chỉ có một, chưa có hai. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nó đưa cái tin. Còn những ăn rơi ở đây, xong rắn rồi xong đến rơi. Rơi ngày xưa thì họ liệt vào cái loại động vật, loại thuộc về dòng nửa chim nửa gì nửa thú. Chúng ta biết rơi á, nó thuộc về loại động vật nửa chim nửa thú. Vì sao nói nửa chim nửa thú? Vì gì? Nó có cánh nó bay được cho nên gọi là chim. Vì sao loại là thú? Vì đầu nó giống như đầu chuột. Con chuột là con gì? Là con thú, gọi là con gì? Con vật, con thú. Cho nên con rơi nó họ nửa nhà chim nửa nhà thú. Mà nó hay ăn thì ăn rất tạp, đặc biệt là ăn những cái con trùng, con muỗi. Mà con muỗi thì chúng ta biết con muỗi nó có rất nhiều những ký sinh trùng gây bệnh như là bệnh sốt rét và các căn bệnh khác. Có rất nhiều những cái vi khuẩn gây nên bệnh ở trong con muỗi, đặc biệt là những bệnh sốt rét và một số những căn bệnh truyền nhiễm khác. Nhưng mà rơi thì rất thích ăn gì? Ăn muỗi. Chúng ta thấy ban đêm con rơi hay đi bay để bắt muỗi. Bắt muỗi, bắt mòng, bắt nhện nhện nó ăn. Cho nên con rơi là một loại có trong cơ thể của nó, thân thể của nó, thịt của nó có rất nhiều những loài, những ký sinh trùng và những cái loài vi khuẩn mang những cái mầm bệnh nguy hiểm, tiềm ẩn những cái căn bệnh truyền nhiễm rất là khủng khiếp. Cho nên vừa qua chính phủ Trung Quốc nói rằng cái bệnh COVID-2 hoặc là Corona-19 này nó xuất phát từ con rơi, cũng có lý của họ. Còn thực hư như thế nào thì chúng ta còn phải chờ kết luận của tổ chức WHO và thế giới đã. Nhưng mà trước mắt thì cứ theo chính phủ Trung Quốc họ nói như vậy đó. Mà thực tế trong rơi nó có những loại virus đấy. Cho nên người xưa thì họ không ăn, họ không ăn rơi. Rồi bọ cạp, rồi nhện nhện, những cái loại độc đấy không ăn rơi. Không ăn bọ cạp, không ăn nhện nhện. Nhưng bọ cạp bây giờ họ cũng thành một cái món khoái khẩu của người dân Trung Quốc. Việt Nam chúng ta cũng thế, cũng ăn cả bọ cạp rồi. Thế thì tôi không hiểu là con người ta nó tìm đủ các thứ để nó ăn. Chúng ta biết con cóc mà, nó rất nguy hiểm. Con cóc, chúng ta nhìn con cóc, nhìn cái da rẻ của nó sần sùi, mà cái nhựa độc của nó và cái gan của nó ăn vào là gì? Chỉ có chết thôi. Nếu không kịp đi bệnh viện để rửa ruột thì chỉ có chết thôi. Thấy vậy nhưng mà chúng ta thấy thỉnh thoảng lại có người gì? Có người đi rao này, cóc đây. Ai cóc nào? Thì không phải quả cóc đâu nhá, mà là gì? Thịt cóc đây. Ngày xưa người ta bảo những đứa trẻ con mà đẻ ra nó bị bệnh sài, bệnh ấy khó nuôi á, biếng ăn á, thì cho ăn thịt cóc và là hết bệnh ấy. Thế là đứa trẻ lại hay ăn trong lớn trở lại, cho nên họ cho ăn thịt cóc. Không phải. Chúng ta biết những người đi giết cóc là cực kỳ ác. Vì sao tôi nói là ác? Vì những người giết cóc nó chỉ á, nó lấy cái dao ra nó băm con cóc như này, nó bắt nó để con cóc trên cái thớt của nó băm phập một cái. Nó chỉ lấy mối gì? vì nó tránh sợ là làm sợ cái gan của nó nhiễm vào cái thịt cóc, vì gan mà nhiễm vào nó vỡ gan của nó mà vào thịt nó để ăn vào cũng chết. Cho nên nó chỉ băm, nó lấy hai cái đùi sau thì nó băm phập một cái, bỏ cái phần đầu con cóc ra, mắt vẫn gì, vẫn nháy và thân vẫn bỏ, cho đến khi máu chảy hết thì nó mới chết. Thậm chí nó cho ra trôi ra sông, nó vứt ra sông, nó cho vào ấy xong nó vứt ra sông, con cóc vẫn cứ bơi như thế. Nhìn mà đau xót vô cùng, tàn độc đến cùng cực. Con người chúng ta nghĩ ra rất nhiều những trò độc ác để sát sinh hại. Cho nên có thể nói rằng hiền thiện nhất trên thế gian này chính là con người, và độc ác nhất ở trên thế gian này cũng là con người. Chúng ta thấy trên thế gian này hiền thiện đức độ nhân hậu nhất, từ bi nhất là con người, mà độc ác mưu mô xảo quyệt tham lam nhất cũng là gì? Là con người. Con người chúng ta tại sao nó lại có đủ những cái phẩm chất và những cái yếu tố bất thiện như thế chứ? Có đủ những cái phẩm chất tốt đẹp và cái đủ những cái yếu tố bất thiện như thế, nó khủng khiếp lắm đó. Cho nên ở đây mới nói thêm rồi đấy, thời 200-300 năm trước con người ta thì đây cụ thể là người dân Trung Quốc vậy, không ăn rơi, không ăn rắn độc, không ăn bỏ cạp, không ăn nhện nhện, bây giờ ăn tất. Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng không ăn loại này, bây giờ cũng ăn tất, thành món đặc sản ăn tất. Như vậy để chứng tỏ rằng gì, đời sống xã hội con người chúng ta, cái văn hóa tốt đẹp truyền thống càng ngày càng gì ạ, càng bị quên lãng, và cái hủ tục lạc hậu và những thói xấu ác càng ngày gì ạ, càng đi lên. Những văn hóa truyền thống, lối sống lành mạnh tốt đẹp thì đi xuống. Còn những cái tập khí, cái tính ác càng ngày càng đi lên. Chúng ta thấy nhìn mà đáng sợ làm sao, nghe mà đáng sợ làm sao. Càng nghe càng nhìn càng thấy càng biết, càng thấy đau lòng, càng thấy là đáng sợ. Cho nên chúng ta không thể trách được rằng tại sao trời lại gì, lại giáng xuống nhân gian chúng ta. Nào là thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, nào là sóng thần, bão lớn, nào là chiến tranh, vân vân. Càng ngày càng nhiều những tai nạn do thiên nhiên gây ra. Nhìn qua thôi cũng biết rằng một nửa, già nửa cái phần đó là do gì? Do con người chúng ta tạo nên. Còn lại trời còn không đến một nửa đâu các quý vị. Trời giáng thiên tai hoạn nạn chưa đến một nửa đâu. Già nửa trong những cái thiên tai địch họa mà chúng ta cho rằng do trời làm ra đó, rồi do quỷ thần, do cái này cái nọ làm ra đó, già nửa cái đó là do chính con người chúng ta làm ra. Và chúng ta thì đổ hết cho trời. Cứ mỗi khi có chuyện gì đau khổ, có chuyện gì mà nó bất như ý, có chuyện gì mà nó không vừa lòng chúng ta, là chúng ta lại đổ cho gì? Trời làm ra. Kêu trời mà, hơi một tí là trời ơi sao không thương con với, khổ một chút là kêu trời, trách đất, oán thân trách phận. Mà không biết rằng tất cả đều là do gì? Do cái nghiệp nhân xấu ác của con người chúng ta, của loài người chúng ta thì tạo ra vậy. Đó, cho nên học Phật chúng ta mới thấy rằng thế giới này, Đức Phật nói ví như nhà lửa, đang bập bùng đang cháy rồi, nó đang cháy rất to rồi đấy. Chúng ta là những đứa con vẫn cứ rong chơi trong đó thôi. Phật bảo chúng ta ra, chúng ta có chịu ra đâu, đúng không? Chúng ta vẫn chưa chịu ra, cho nên chúng ta vẫn ngồi đây với nhau. Mà ngồi đây á, chúng ta vẫn đang mải vui ở trong này đấy. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy những đứa trẻ đấy nhà cháy vẫn cứ chơi. Chúng ta bảo thì sao mà ngu thế mấy cái đứa này, nhà cháy như thế rồi mà thì cha gọi mà không ra, cho chết sạch chúng nó đi, để cho nó chết sạch chúng nó đi, ngu ấy. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta biết trách mấy đứa trẻ rong chơi ở trong kinh Phật nói như thế. Người cha thì hết sức kêu gào gọi con nó thảm thiết, bể hầu bể họng mà con vẫn cứ nô đùa nhau vui chơi mà thôi. Chúng ta nói là những đứa con thì bất hiếu, mấy cái đứa con này ngu. Nhìn lại mà xem, những đứa con ấy là ai? Chính là chúng ta vậy. Nhà lửa đó là ai? Chính là cái ngôi nhà tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này vậy. Người cha đó là ai? Người cha đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà và mười phương ba đời chư Phật vậy. Những đứa con ấy là chúng sinh, là tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta. Chúng ta thấy, chúng ta chỉ biết đó, chửi mắng và khinh thường mấy đứa trẻ ở trong cái ngôi nhà đang cháy kia. Nhưng chúng ta không ngó lại rằng hóa ra Phật nói gì, đấy chỉ là ví dụ. Còn thực tế thì chúng ta chính là những đứa trẻ ấy. Tại sao chúng ta không gì không ra nhỉ? Chúng ta cứ mãi ở trong cái ngôi nhà lửa này làm gì nhỉ? Đấy, nó khổ lắm. Ở trong này nó có một chút cái gì, niềm vui về ngũ dục lục trần, mắt nó thấy sắc thì gì, vui vui, lớn lên, cho nên chúng ta mới thấy gì, lớn lên 17, 18, đôi mươi gì đó, chúng ta thì lúc bé nhìn thấy con trai nhìn con gái nhìn con trai, chúng ta thấy bình thường thôi. Nó cũng giống như gì ạ, cũng giống như con gái nhìn con gái, con trai nhìn con trai, cũng giống như chúng ta gì nhìn bao nhiêu người khác thôi, bình thường, không sao, không có gì cả. Lúc đó thì con mắt của chúng ta nó chưa kết hợp với cái lòng tham gì, tham dục, cho nên chúng ta nhìn thấy con trai con gái nhìn nhau cũng bằng nhau hết à. Vì vậy chúng ta thấy học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, ngày xưa chúng ta như thế, nhìn thấy nhau con trai con gái nhìn thấy nhau có khi ngồi với nhau không muốn ngồi cơ, ghét, có đúng không? Ngày xưa chúng tôi đi học không, mà cô giáo mà cứ xếp ngồi cho một trai một gái ngồi với nhau là không muốn đâu, ghét bọn con gái, vì ngồi với nó không được chơi. Ngồi với mấy đứa con trai á thì cô giáo thỉnh thoảng quay lên mà đang viết bảng cái thì mấy đứa lại nô nhau đùa với nhau được. Nhưng cô giáo thấy như thế cho nên xếp một trai một gái ngồi với nhau. Bàn ngày xưa ngồi 4 người, không phải bàn ngồi 2 người như bây giờ, 4 người, 5 người một bàn, cứ một trai một gái, một trai một gái thì thôi mất chơi rồi, ghét lắm, không mất chơi, cho nên ghét bọn con gái. Đấy, tuổi nhỏ thì nó như thế, ghét. Nhưng lớn lên một chút mà học lên gì cấp 3 mà xem, cho ngồi một trai một gái với nhau thì thôi rồi. Bố mẹ ở nhà mà chuẩn bị gì, chuẩn bị mấy chục mâm mà đi đưa dâu, đón dâu sớm thôi. Giờ nó là thế. Lúc đó thì mắt thấy sắc, trái tim biết rung động, và tình yêu nam nữ bắt đầu phát khởi từ đó. Vui về ngũ dục mà, thì cái vui đầu tiên là vui về gì, về sắc dục. Đức Phật nói cái vui đầu tiên mà thế gian cho vui là vui về sắc dục, mắt thấy sắc. Rồi đến này, tai thì nghe âm thanh. Tại sao mình nghe thấy tiếng cô ấy nói gì ngọt ngào thế? Cô ấy mắng mình mà mình vẫn nghe như là cô ấy gì nói những lời yêu thương thì thầm vào gì, vào bên tai mình. Vì say nắng rồi, say nắng rồi cho nên là cô ấy mắng gì cô ấy chửi vẫn coi như là cô ấy gì, cô ấy nói những tiếng yêu thương thì thầm bên tai mình, vì đã bị gì, đang bị say nắng cho nên đâu có nhận ra. Rồi chúng ta thấy còn nhiều những cái gì? Cái cái mảnh lưới của gì? Dục của ma vương nó đưa ra nữa. Mũi thì ngửi mùi, thích ăn thì thích ăn ngon. Chính vì thích ăn ngon, ngửi thấy mùi thơm à, cho nên chúng ta thấy cứ ngửi thấy cái mùi rau luộc, rau xào, rau nấu canh thì chả có cái mùi vị gì đúng không? Nhưng ngửi thấy cái mùi thịt kho tàu rồi cá rán, cá chiên, cá hầm, cá hấp thì cái mùi gì? Nghe nói thì nó làm sao? Ngửi thấy cái mùi đó, trong bụng chúng ta thì sao xuyến, nước miếng chảy ra. Và mong sao để cho gì? Sớm nhanh đến bữa cơm ngồi vào để đánh chén. Đúng không? Còn lưỡi thì sao? Ngày xưa các cụ nói lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo, tạo ra bốn cái nghiệp: nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Rồi á, đặc biệt là nó lại còn chỉ thích nếm gì, nếm vị ngon. Cho nên nó cứ ăn rau luộc, rau xào, rau nấu canh là nó không có thích. Mà nó phải thích thì ăn cái gì mà nó phải nghe ngọt ngọt, bùi bùi, thơm thơm. Đấy, quen quen với cái mùi mọi khi á, còn bé cha mẹ nó ăn, lớn lên á, nó ăn. Và bây giờ thì cho đến thì lâu dài về sau nó vẫn muốn ăn. Đó là ăn thịt, uống máu, gặm xương, mút tủy chúng sinh. Chúng ta thấy thân thì thấy chạm xúc, ý biết pháp thì chỉ thích khen, ghét cái chê, không muốn nghe những lời nói thẳng, nói thật. Các cụ ngày xưa thì nói thật mất lòng, thích nghe những lời hay, ý đẹp. Thậm chí chúng ta không được như thế, họ khen cho gì, họ tôn mình lên, mình mới thích. Đây chính là mạng lưới của ma, nó đưa ra để nó giăng bẫy cho chúng ta không thể thoát ra được. Vì vậy mà chúng ta thấy chúng ta cứ mải vui chơi trong cái nhà lửa tam giới, có một chút cái gì, cái trò chơi dục vọng mà ngũ dục mà thiên ma ba tuần đưa ra này, chúng ta cứ thế ra thôi, ở vào đấy thôi. Chúng ta chơi rồi, chúng ta bây giờ biết Phật pháp rồi, nhưng mà khi tôi cứ cho là chúng ta biết Phật pháp rồi, biết rằng đời là bể khổ, tình là dây oan, tu là gì, là cởi trói. Đời là bể khổ, tình là dây oan, tu là cởi trói để về với Phật. Ai biết, nhưng mà bây giờ thì mình không cởi được nữa. Vì sao? Mình đã chót lấy vợ, đã chót lấy chồng, đã chót sinh con, đã chót gì để cháu ra rồi. Sinh con có cháu rồi, cho nên bây giờ ta không thể bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cháu để đi tu được nữa. Mà đi tu lớn tuổi rồi các thầy cũng không nhận, đặc biệt là miền Bắc các thầy không nhận. Và đặc biệt là gì? Thầy Khai Nguyên nhà mình thầy không nhận. Cho nên bây giờ thôi, mình ở nhà tu bao nhiêu để tu, biết là thế. Biết rằng đời là bể khổ, tình là oan gia, là dây oan đó, và tu là cởi trói đó. Nhưng bây giờ cứ để xem, bỗng một hôm đứa con trai hoặc đứa con gái của mình, hoặc cháu nội hoặc cháu ngoại của mình, nó về nó bảo mẹ ơi hay bố ơi, và cái gì thế con, nó gãi đầu gãi tai một tí, nó bảo lý nhí nó nói là cho con xin cái xuất gia. Cái gì? Dạ cho con đi xin đi xuất gia. Mày nói lại xem nào. Dạ cho con xin đi tu ạ. Mày điên à? Tao không nuôi được mày mà mày đòi đi tu. Bao nhiêu năm tao còn nuôi được mày? Tao cho mày ăn mày học bao nhiêu năm, bây giờ mày trả ơn tao như thế à? Đấy, chúng ta thấy không? Rồi nó tiến thêm một bước, nó bảo không, không phải là con là bất hiếu với bố mẹ, không phải là cháu á bất hiếu với ông bà, nhưng mà con thì thời gian qua con nghiên cứu thấy, con học, con nghiên cứu thấy giáo lý của Đức Phật nói rằng á, đời là bể khổ, tình là dây oan, tu là cởi trói. Thấy người đi tu có thể gì? Nếu tu hành chân chính có thể thoát khỏi biển khổ sinh tử luân hồi, có thể cứu giúp được á, vô số chúng sinh, có thể báo hiếu được á, ông mạ, ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, như là Đức Phật và như là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng và các vị chân tu vậy. Nghe con nó nói thế một cái là bắt đầu gì? Mày nói thật thế, mày nói đùa đấy, mày nói đùa thôi chứ. Mà không, con nói thật đấy ạ. Đến khi đó chúng ta ba máu sáu cơn bắt đầu là nổi giận lôi đình, mà bắt đầu cấm, từ nay trở đi tao cấm không cho mày đến chùa. Lúc đó vợ đổ cho chồng, đồng chồng đổ cho vợ, bảo tại bà gì, bà cho nó đi chùa bà, thì bây giờ nó mới xảy ra cơ sự như thế, tại bà. Ông thì bà thì bây giờ thì bảo là tại tôi cái gì, sao bây giờ ông cứ đổ hết cho tôi, ông cũng đi mà, ông cũng đi chùa mà. Đấy, chúng ta thấy không, đây là cái thường tình thường gặp ở trong thì chúng ta bây giờ đệ tử tôi có 6, 7, 80 vị, những cái trường hợp này phải có khoảng đến già nửa là như thế, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn quyết tâm, thì vẫn quyết tâm cho nên lúc đó thua nó. Và sau này khi mà các cháu nó quyết tâm rồi, bố mẹ mới thấy, thấy là ngày xưa mình ngăn cản con là sai. Tuổi trẻ bây giờ đúng có nhiều cái nó nắm bắt cũng nhanh, nó hiểu biết cũng cháu, và nó quyết định gì? Cuộc đời của nó. Không thể để cho gì? Cha mẹ bắt nó, cha mẹ khổ thì bắt nó khổ. Nó quyết định cuộc đời của nó. Cho nên là cũng có trường hợp là gì? Chiến thắng được cái áp đặt của cha mẹ, thì cha mẹ bắt buộc phải gì? Phải theo con. Lúc đầu là miễn cưỡng theo thôi, nhưng sau này á, vài năm sau cảm thấy cái quyết định của con mình là đúng, vì cái lúc đó mình thấy thấy con mình nó vui, nó hạnh phúc ở trong gì, nó an lạc ở trong cửa chùa và nó tu tập rất là tốt, nó đem lại lợi ích cho rất nhiều người, thì khi đó lại thấy cái quyết định của con mình là hoàn toàn đúng đắn, lúc đó hoan hỉ vui mừng. Cái trường hợp này ở trong chùa chúng ta hiện tại bây giờ xảy ra rất nhiều như vậy, rất nhiều bố mẹ của các đệ tử của thầy trong chùa bây giờ cũng ăn chay trường và tụng kinh niệm Phật hàng ngày, và cũng phát nguyện gì sinh về Tây phương, không không muốn ở lại thế giới này nữa, không muốn ở lại cái ngôi nhà lửa tam giới này nữa. Và hôm rồi có Phật tử nhắn tin cho thầy, thầy ơi con có hai đứa con rất mong là sau này nó lớn lên một chút nữa nó hiểu biết được, con mong nó có duyên để với Phật để con cúng dường để cho nó làm đệ tử thầy, thầy thế phát độ cho các cháu xuất gia. Hai đứa con và cũng hết. Thì tôi cũng ghi nhận như vậy. Còn tùy duyên, xuất gia nó phải có duyên cơ, chứ không phải là đứa nào cũng bảo nó đi tu được đâu. Nó không có duyên á, bảo nó vào chùa còn thì chẳng khác gì bảo nó vào tù các quý vị. Nó không có duyên, nó muốn sống một cuộc sống tự do ngoài đời, nó muốn vui á, vui chơi thỏa thích, nó muốn gì, vui trong cái ngôi nhà lửa tam giới ấy, vui trong á, cái sân chơi ngũ dục ấy, lục trần đấy. Nay chúng ta lại bảo nó bỏ hết đi để gì, để đi về với Phật. Suốt ngày á, cơm chay, cơm canh dưa cà, rau muống luộc, rau muống xào, rau muống nấu canh. Suốt như thế thôi. Ở với người khác tôi không biết, ở với thầy thế. Sáng trưa chiều tối á, ngày ba bữa cơm hoặc hai bữa cơm á, lúc nào cũng hết rau xào đến rau luộc đến rau nấu canh, không có gì hơn, chỉ có thế. Bảo nó đến như nó không chịu được á, nó cảm thấy còn hơn nó đi tù thì hơn là bố mẹ bỏ nó vào tù, thì vào tù nó còn được gì, ăn thịt mỗi ngày nó còn được vài miếng thịt mỡ, vào chùa nó chả được cái gì cả, nó thấy thì đau khổ hơn là đi tù thì nguy. Nó phá đạo phá pháp thì phá phách ở trong chùa thì còn khổ nữa, tạo tội nữa. Cho nên là đi tu nó phải cái duyên, không phải ai cũng đi được, xuất gia nó là cái duyên. Cho nên ở đây nói như vậy để chúng ta thấy, người mà học đạo thì nhiều, nhưng người hiểu đạo thì ít. Người hiểu đạo á đã ít rồi, còn người ngộ đạo á thì lại càng ít nữa. Ngộ đạo tức là hiểu rõ, hiểu một cách tường tận, hiểu một cách minh bạch, hiểu một cách gì không còn nghi ngờ gì vào lời Phật dạy nữa. Đọc đến đâu hiểu đến đấy, học đến đâu biết đến đấy, tu theo thấy mình an lạc ở trong những chính pháp của Đức Phật, đó gọi là ngộ đạo, đó gọi là ngộ đạo. Thế còn chứng đạo là cả một vấn đề nữa nhé. Ngộ là một đàng rồi, nhưng còn chứng nữa là cả một vấn đề nữa. Chứng đạo tức là chứng đắc thánh quả đó, tâm rớt sạch phiền não, tham sân si vân vân, đó gọi là chứng đạo. Rồi có đủ thần thông, công đức diệu dụng viên mãn, đó gọi là chứng đạo, vân vân. Tùy theo cái cấp độ tu mà cái sự tinh tiến tu hành mà cái sự chứng ngộ có khác nhau. Thanh văn có 4 quả vị, đó là tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Duyên giác có 2 quả vị, đó là bích chi phật và duyên giác của bích chi phật, duyên giác của độc giác, gọi là quả vị bích chi phật đó. Còn bồ tát thì có nhiều, 52 quả vị cơ. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác. Đấy, còn lên thì vượt qua cái đẳng giác diệu giác đấy, thành Phật đó, thì gọi là gì ạ? Gọi là Phật, hay gọi là Thế Tôn, hay gọi là Như Lai, gọi là Đấng Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, vân vân. Có rất nhiều gì tên gọi cho chỉ cho gì những vị đại giác như vậy gọi là Phật đó. Đại Y Vương cũng có thể gọi là Phật, Lương Túc Tôn nó cũng gọi là Phật, vân vân, cũng là tên khác của Phật đó. Tiếp tục vào câu hỏi tiếp theo. Có người hỏi rằng á, các loài vật như gà, chó, trâu, dê khi bị giết đều kêu gào sợ hãi, nên giết chúng đi cũng thật bất nhẫn, nhưng các loài cá, tôm, vân vân ở dưới nước đều không hề kêu khóc hay rơi lệ, sao có thể ngăn cản không cho giết chúng? Chúng ta thấy đúng là cái người muốn ăn mà thì cái gì nó cũng gì, nó phải nó phải thì truy đến thì đến tận nguồn gốc để có thể giết được con gì thì giết vậy, ăn được con gì thì ăn vậy. Chúng ta thấy không, lúc nãy thì nói thì thôi, nói là những cái con vật ở trên như là trâu, bò, chó, lợn, nó là ở gần con người thì thôi, con trâu, con chó, con lợn, con gà, con vịt đó, nó gần con người thì thôi, lúc giết nó là nó biết kêu, biết đau, biết kêu, biết rơi lệ, biết kêu, biết gào, trước lúc nó chết thì thôi, không ăn gì. Nhưng bây giờ này thì những con vật đấy, thì trâu, bò, chó, lợn, trâu, dê nó không cho giết thì thôi. Thế thì bây giờ những cái con vật mà như cá, tôm lúc giết đó, nó loài vật ở dưới nước đó, lúc giết nó có biết rơi lệ đâu, có biết kêu gào đâu, thế tại sao lại gì lại không cho giết? Giết con đem được chứ sao? Thôi không cho giết những con vật ở trâu, bò, chó, lợn, gà, vịt ở trên á, sợ là nó kêu nó đau đớn cho nên nó chết, thì con gà không cho nó, vân vân, con cá, xin lỗi, con cá, con tôm, con cua, con ốc, con ếch ở dưới biển, dưới nước á, giết nó có kêu đâu, nó có giấy, nó có rơi lệ đâu. Tại sao thì đây lại nhà Phật lại khuyên không nên giết hại nữa? Chúng ta nghe cụ Chu Lão An Sĩ ngài đáp như thế này. Đáp: hình thể có phân biệt lớn nhỏ, nhưng bản tính muôn loài thì đều như nhau không khác vậy. Tức là hình thể thì có khác nhau, có lớn có nhỏ, lớn như con voi, con trâu, con bò, và vừa như con chó, con lợn, con gà, con ngỗng, và nhỏ như là con tôm, con cá, con gì, con ốc, con ếch vậy. Đó là nhỏ. Có khác nhau là gì? Loài thì sống ở trên cạn, loài thì bay trên trời, chim bay trên trời, thú đi trên cạn. Còn cá, tôm, cua, ốc, ếch thì bơi dưới nước. Tuy là hình thể có khác nhau, môi trường không sống có khác nhau, nhưng ở đây nói gì? Nhưng bản tính của muôn loài thì đều giống nhau không khác vậy. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một bộ kinh đại thừa thẩm thâm vi diệu, gần đến cuối lúc gần đến lúc nhập niết bàn, Đức Phật mới thuyết kinh này. Và trong kinh nói là đây là vua của các kinh, trong tất cả các kinh điển của Phật thì kinh Pháp Hoa là vua của các kinh, là một bộ kinh gì ạ, cao tột nhất, thẩm thâm vi diệu nhất, hay sinh ra mười phương ba đời chư Phật. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và cũng trong kinh ấy, Đức Phật còn nói này, tất cả chúng sinh đều có cái tính giác như nhau, linh giác như nhau. Và tất cả chúng sinh đều có gì? Có một điều sợ hãi giống nhau, và một điều ham muốn giống nhau. Đó là gì? Ham được sống và sợ cái chết. Có một cái điều sợ và điều ham muốn. Ham muốn là gì? Ham muốn được sống. Và sợ cái gì? Sợ cái chết như nhau. Chúng ta thấy con người chúng ta có ham sống sợ chết không? Có. Bản tính chung của chúng ta cũng như các loài vật đều có một gì? Một cái điều chung, đó là ham sống và sợ chết. Muốn được sống và sợ cái chết. Muốn an vui và tránh gì? Đau khổ. Muốn hạnh phúc và sợ gì? Sợ chia lìa. Con người vậy, con vật cũng thế các quý vị. Bản tính gì? Giống nhau. Có mỗi cái hình thể là khác nhau do gì? Do tội báo, do nghiệp báo, do cái nhân lành ác tốt xấu ở đời trước mà gì? Mà thọ cái tấm thân khác nhau ở đời này mà thôi. Con người chúng ta chẳng qua là có chút phúc báo hơn nó ở đời trước, cho nên đời này được gì? Thọ cái tấm thân này đẹp đẽ hơn, có trí tuệ hơn những loài vật đó mà thôi. Còn các loài vật đấy do đời trước gì? Làm nhiều việc ác, sát sinh hại vật vân vân, đời này nó phải thọ cái quả báo như vậy. Và chúng ta đời nay mà làm ác thì đời sau gì cũng thế thôi, cũng phải sinh vào những loài đấy thọ cái gì? Quả báo ấy. Chúng ta nhớ câu chuyện Tào Tháo chưa? Ở thời nhà Thanh, thời vua Càn Long chưa? Có cái ông đồ tể bắt con lợn, giết con lợn, mổ con lợn ra, ở trong gan con lợn nó có hai chữ gì? Tào Tháo hiện lên rất rõ ở trong gan con lợn. Cả dân, cả làng, cả huyện, cả gì, cả tổng, cả phủ đến gì? Đến để xem. Thấy cái chuyện lạ lùng như thế, trong gan con lợn này có hai chữ Tào Tháo. Vậy nên biết rằng á, Tào Tháo cả một đời á, tổn phí tâm can, cướp ngôi hoàng đế, mong á, giành được thiên hạ để cho con cho cháu vậy. Khi giành được rồi, cả đời thì, lao nhọc, đưa ra biết bao nhiêu á, mưu đồ xảo quyệt. Khi lấy được thiên hạ rồi thì mấy năm sau thì cũng chết. Thân vừa chết đi á, con là Tào gì? Tào Phi lên nối ngôi. Liền là xác cha vẫn nằm đấy, chưa cho vào quan tài, chưa làm lễ phát tang. Con đã gì? Đăng cơ, việc đăng cơ đầu tiên là gì? Đó là ký cái sắc lệnh toàn bộ cung tần mỹ nữ của cha đem về phủ của mình và làm thê thiếp của mình. Chúng ta thấy đau chưa? Tức là gì? Bao nhiêu kẻ hầu người hạ là vợ, là thê, là thiếp, là vợ của vua đều mang về làm gì? Thê thiếp của mình. Chúng ta thấy không? Ở thời hiện đại chúng ta bây giờ đó gọi là gì? Gọi là loạn luân, gọi là đại bất hiếu, nghịch tử, đại bất hiếu. Đấy, cả đời gì? Hao tổn biết bao nhiêu công lao, biết bao nhiêu ý tưởng thống nhất thiên hạ, để lại gì? Giang sơn cho con cháu. Thân vừa chết đi, chưa cho vào quan tài. Cái sắc lệnh đầu tiên của đứa con trai yêu quý của mình, nó lên làm vua thay mình, nó ký sắc lệnh bao nhiêu cái cung tần mỹ nữ của cha đem hết về phủ nó để làm vợ nó. Đau chưa? Chưa nói những cái khác. Rồi Tào Phi lên ngôi gì? Truyền lại cho con cháu cũng có được mấy nữa đâu. chẳng được 40 năm sau gì, cả dòng họ gì, Tào Tháo cũng bị chết hết. Chúng ta thấy ác giả ác báo, thiện giả thiện la, đó là quy luật vận hành của nhân quả, thật đúng không có sai vậy. Cho nên ở đây chúng ta nói đời người thấm thoát thoai đưa, nhìn qua khe cửa gì thì nó đã vụt qua mất rồi, nó có bền chắc đâu. Mà phải khổ thân chăm chút nó đến thế. Nhân đến là gì? Tạo vô lượng tội lỗi, giết hại vô số chúng sinh vì cái mạng của mình mà nuôi nó. Rồi đến kết cục rốt cuộc lại chúng ta phải trả cái báo này, đền mạng. Giết lợn làm lợn, giết gà làm gà, giết trâu làm trâu, giết bò thành bò, mà giết gì? Giết cua tôm cua cá ốc thì thành tôm cua cá ốc, để cho người ta thì giết lại mình. Thật là chẳng phải là gì đau đớn lắm hay sao? Cho nên Đức Phật thấy như thế mới khởi lòng từ bi, vận tâm cứu độ, dạy bảo tất cả chúng sinh này đừng có mê nữa, hãy đi ra khỏi ngôi nhà lửa dục vọng bập bùng đang cháy ấy đi, rồi các ngươi sẽ gì, sẽ được thanh tịnh giải thoát, không còn phiền não, không còn gì nợ nần gì thân mạng của chúng sinh nữa, thì chúng ta không bị cái tội là họ băm vằm giết hại chúng ta nữa. Trả hết cái tội đi, chúng ta thì sẽ được nhập niết bàn, sẽ được vào trụ trong cái cảnh giới niết bàn an vui, tịch tịnh, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đó. Như vậy chẳng phải là vui sướng lắm hay sao? Đó, cho nên ở đây mới nói hình thể của các loại chúng sinh thì có lớn nhỏ, nhưng bản tính của chúng thì không hai không khác vậy. Tất cả đều chung một cái điều mong muốn, đó là mong muốn được sống, mong muốn được bình an, mong muốn được gì? Được hạnh phúc vậy. Và đều sợ chung một nỗi sợ, đó là sợ phải chết, sợ bị bắt bớ và sợ bị giết hại vậy. Sợ gia đình tan nát vậy, sợ đôi lứa gì chia ly vậy, sợ gia đình của mình bị tan nát vậy. Con người chúng ta sợ như thế, thì con vật nó cũng có gia đình, nó cũng sợ như thế các quý vị. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nếu vì ví như giết hại mà gì? Thì cụ mới nói là gì? Ví như giết hại người, dù giết hại người hết cái dù giết hại người hết sức to lớn như phòng phong thị, ở đây là nói gì? Ngày xưa là có một cái người trong truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc, ngày xưa nói là Trung Quốc có một cái người rất là to lớn dị thường, đó chính là Phòng Phong Thị, tức là một người tên là Phòng Phong Thị, một người to lớn dị thường khác những người khác. Cho nên đây mới lấy cái ví như giết người, dù giết một người hết sức to lớn như Phòng Phong Thị, hay giết một đứa trẻ vừa mới sinh ra, thân thể nó còn rất là nhỏ bé như nhau, rất là nhỏ bé, nhưng mà tội giết người thì cũng đều như nhau vậy. Giết một đứa trẻ cũng như giết một người lớn như Phòng Phong Thị, và giết một đứa trẻ mới sinh ra thì tội cũng như nhau vậy. Nếu như cho rằng hình thể nhỏ bé có thể giết, thì con người vốn nhỏ bé hơn con trâu, con bò, con voi, con ngựa, tại sao lại không giết con người để ăn thịt mà lại đi giết gì? Lại đi giết những con vật to lớn vậy, vân vân. Rồi nói rằng đấy, cái đòi là con vật nhỏ bé thì con vật to lớn thì không cho giết thôi, bây giờ cho biết con vật nhỏ bé như con cá, con cua, con ốc, con ếch thì ăn là được, sao đâu? Thế đây cụ Chu Lan Sĩ mà nói như thế không được. Nói như thế thì nói gì? Con người chúng ta so với gì? Con trâu, con bò, con voi, con ngựa, chúng ta nhỏ bé hơn đúng không? Thế tại sao không giết bỏ hết con người đi mà để cho gì? Để cho con vật to lớn lên nó sống thôi. Đó. Cho nên cái lý luận mà bảo con vật lớn thì để lại một con vật nhỏ thì cho giết để ăn cũng là gì? Là sai vậy. Rồi nói tiếp là gì? Còn nói rằng không kêu la ắt không đau đớn. Vậy thì hỏi rằng những người câm đem giết đi họ có bị đau không? Đau. Họ không biết nói mà thôi. Nhưng họ gì? Họ vẫn gì? Họ không biết kêu gào mà thôi. Nhưng chúng ta làm đau họ vẫn gì ạ? Họ vẫn thay đổi sắc mặt và vẫn gì cảm thấy đau đớn như người thường. Chúng ta vậy chẳng qua là bị câm mà không nói được thôi. Đó. Những con cá nó không biết kêu như tiếng trâu, tiếng bò, tiếng gà. Đó. Thế con cua, con ốc, con hến vân vân, nó không cất ra được tiếng kêu như con gà, con lợn, con chó, con bò, con trâu, con ngựa ở trên cạn chúng ta. Cho nên khi chúng ta giết thì chúng ta không thấy, nghe thấy tiếng nó kêu. Nhưng nó cũng đau đớn gì như nhau vậy, nó cũng sợ chết như nhau vậy. Chẳng khác gì giết người câm cũng gì cũng đau đớn như người gì, như người thường, người không câm vậy. Người không câm thì kêu gào, khóc la, van xin, tha mạng. Nhưng người câm nó không nói được cho nên nó không kêu gào, không khóc la, không van xin, không tha mạng được. Vậy thì cứ người câm là giết hay sao? Đó, chúng ta thấy cụ lý luận thật là sắc bén vậy. Những cái lý luận của cụ Trụ Lao An Sĩ thật là sắc bén vậy, thật là thích đáng vậy. Tất cả những cái lời biện luận của cụ cũng chỉ để là cho chúng ta thì phá mê khai ngộ mà thôi, để cho chúng ta bỏ cái tập tính xấu ác giết hại đi mà thôi, chứ không phải là cụ có lý luận để tranh giành hơn thua cho bản thân. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Rồi lại hỏi tiếp, hỏi nếu tự mình cầm dao giết mổ tất nhiên là tổn hại đến tâm từ, nhưng nếu mang con vật đó đến lò mổ để giết, nhờ họ giết bảo người làm sẵn rồi mình chỉ mang thịt về để ăn, cũng không trái với ý nghĩa của người quân tử tránh xa bếp núc, như vậy là đủ rồi. Chúng ta đấy, nó tìm đủ mọi cách để nói gì. Tìm đủ mọi cách đấy để được ăn thịt chúng sinh. Lúc đầu thì bảo là lúc đầu thì chúng ta thấy này, thôi thôi thì con trâu rồi con chó nó là cái con vật gì nó có làm sức kéo cho người rồi trong nhà không ăn, thì cho con gà, con vịt, con lợn đấy nó vô ích chứ, nó không làm được cái gì thì giết nó ăn được thì chắc là không sao. Rồi bảo là những con vật đó nó cũng gì, nó cũng biết đau đớn, biết kêu la khi giết. Thế nên họ lại gì, họ lại bảo vậy thì thôi, thì những con đấy biết kêu la, biết đau đớn, biết chảy nước mắt khi nó chết như vậy thì thôi, thì con cá, con cua, con cá, con tôm gì, con ốc, con ếch, lúc giết nó thì nó không biết kêu la, không biết chảy nước mắt thì thôi, cho ăn những con đấy. Rồi cụ nói này, lớn hay nhỏ, thân hình có khác nhau nhưng mà đều có một cái gì, cái linh tính giống nhau vậy, và đều gì, đều có chung một cái nỗi sợ hãi, đó là sợ hãi phải chết, và đều có chung một cái niềm mong muốn là mong muốn được sống vậy. Thì thôi, thì nay gì đó, thì thôi đuối lý rồi, thôi thôi, nhưng mà nay thì, nhưng mà cái gì, cái miệng hay ăn đó nó không chịu, nó vẫn hỏi tiếp, nó chi cho gì, chi cho đến tận cùng, chi đi cho đến gì đến ngọn nguồn thì thôi, chúng ta thấy là thế thôi. Nếu mà cụ bảo là không cho giết hại thế thôi, thì bây giờ thế thì mình không giết, mình đem những con vật đó đến lò mổ nhờ họ giết cho mang thịt về để ăn, thì có gì không, thế thì cũng được. Cái đó thì cũng chẳng khác với gì, chẳng khác với nghĩa gì bậc quân tử tránh xa bếp núc vậy. Cái câu nói là bậc quân tử hay là người quân tử tránh xa bếp núc ở đây, câu này là trích ở trong sách của Mạnh Tử. Mạnh Tử gọi là á thánh của nhà, của đạo Nho nhé. Khổng Tử gọi là thánh, người có công sáng lập ra đạo Nho. Còn Mạnh Tử, Lão Tử, Mạnh Tử vân vân đó. Lão Tử thì là đạo, thì là đạo người sáng lập ra đạo Lão. Khổng Tử là người sáng lập ra đạo Tử. Còn đây Mạnh Tử. Xin lỗi, Mạnh Tử ở đây là người theo bên đạo Lão chứ. Lão hay là Khổng nhỉ? Lâu lâu đấy không nhớ đi. Đấy. Già rồi bắt đầu nó quên đấy. Ngày xưa nhớ đi học ngày xưa là mười mấy, gần 20 năm nay không học lại sách Nho cho nên Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử. Mạnh Tử về bên nhà Nho thì phải, về bên nhà Nho. Trang Tử về bên đạo Lão. Mạnh Tử bên nhà Nho. Ở đây thì cái câu mà nói là người quân tử tránh xa bếp núc ở đây là trích ở trong sách gì? Ở sách của Mạnh Tử, ở phần là gì? Lương Huệ Vương, chương Cú Thượng. Tức là trích ở trong phần Lương Huệ Vương, chương Cú Thượng. Ý nói rằng người quân tử vì lòng nhân cho nên không nỡ nhìn thấy những con vật chết ở trong gì? Trong không thấy con vật đã chết và kêu la ở trong bếp cho nên bậc quân tử không vào bếp. Đấy, chúng ta thấy Lão Tử là Á Thánh. Mạnh Tử, nói nhanh quá, chưa kịp loát. Mạnh Tử là Á Thánh, được coi là Á Thánh của nhà Nho. Trong sách của ông nói rằng bậc quân tử thì phải tránh xa nơi bếp núc. Vì sao? Vì sợ vào nơi đấy mắt nhìn thấy con vật chết, tai thấy nghe thấy tiếng mà chết. Cho nên bậc quân tử của nhà Nho thì nên gì? Nên tránh xa nơi bếp núc. Tránh xa thì để cho ai vào? Để cho vợ vào, để cho con vào, để cho người giúp việc vào, để giết hại thôi. Còn mình ngồi ngoài, mình ngồi sẵn ở trên nhà, nó bê lên để ăn, bậc quân tử thế à? Đối với nhà Nho thì cho đó là quân tử, nhưng đối với nhà Phật của chúng ta như thế này, kẻ đại tiểu nhân. Không chỉ là tiểu nhân mà kẻ đại tiểu nhân. Vì sao? Vì anh biết cái việc đó là xấu ác, anh tránh đi và bảo người khác làm, để mang lên gì, dâng lên cho anh gì, anh ăn, mang dâng lên cho anh dùng, thì đó chẳng là kẻ đại tiểu nhân thì là gì? May cho tôi gì, với thời không sinh ra cùng thời Mạnh Tử. Nếu tôi sinh ra cùng thời Mạnh Tử, tôi là người xuất gia, Mạnh Tử là gì? Là người nói ra câu này, chắc là tôi với ông ấy sẽ cãi nhau gì ạ, đến hết cả đời mất. Chắc tôi sẽ biện luận tranh luận với ông ấy, cái câu là bậc quân tử tránh xa nơi bếp núc vì sợ rằng ấy, nhìn thấy gì? Con vật đó chết và nghe thấy tiếng con vật đó kêu chết cho nên mới nói bậc quân tử tránh xa nơi bếp núc, chỉ để cho vợ con và người giúp việc vào đó làm thôi, và thì làm xong bê lên cho mình ăn. Bậc quân tử là phải như thế. May mắn cho ông ấy là tôi không sinh cùng thời ông ấy. Nếu tôi mà sinh cùng thời ông ấy, tôi là người xuất gia như bây giờ, thì chắc chắn rằng hai cái luồng quan điểm, hai luồng tư tưởng thì chắc chắn là sẽ không ngồi được với nhau. Làm gì có chuyện đấy các quý vị? Làm gì có bậc quân tử mà ngồi chờ sẵn ở trên, bảo biết đó là việc xấu, biết đó là việc ác, biết đó là việc có tội. Mình không nỡ nhìn thấy con vật đó chết, không nỡ nghe thấy tiếng nó chết. Vì sao? Vì mình sợ gì? Sợ quả báo, sợ nhân quả đúng không? Sợ phải tội đúng không? Nên tại sao lại đưa đẩy vợ con mình xuống để làm cái việc đó? Tại sao lại đưa đẩy người giúp việc mình xuống làm việc đó? Vợ con mình, người giúp việc không phải là con người hay sao? Mà là bắt vợ con mình, người giúp việc của mình làm những việc đó để cho mình ngồi sẵn mình ăn mà bảo mình là bậc quân tử. Vậy bảo mình là bậc quân tử thì chẳng khác để bảo vợ con và người giúp việc mình là kẻ tiểu nhân hay sao? Thì vợ con mình vào bếp, những người giúp việc vào bếp thì họ là kẻ tiểu nhân à? Họ không có lòng từ bi à? Không có lòng trắc ẩn hay sao? Đó, cho nên chúng ta thấy người xưa nói là tam giáo đồng nguyên, Phật giáo và Nho giáo, Lão giáo là cùng một nguồn. Tôi không đồng ý quan điểm này. Nho giáo chỉ mới dừng lại ở vấn đề gì? Dạy con người ta biết gì? Nhân, lễ, nghĩa, chí, tín mà thôi. Chưa ra khỏi được gì? Tam giới. chưa lên được quái trời, thấp nhất là quái trời á, tứ thiên vương, chứ đừng nói là gì, lên quái trời đau lực. Học thuyết của nhà Nho còn nó chưa bằng quái trời, thấp nhất là quái trời tứ thiên vương, làm sao mà có thể nói rằng cùng nguồn gốc với gì ạ, giác ngộ với Phật được, sánh ngang với gì ạ, với Đức Phật được, với Đức Thế Tôn, với Đấng Đại Giác, Đấng Đại Hùng, Đại Lực, Đại Tử Bi, Đại Thiện Thệ được. Bậc Lương Túc Tôn Đấng ấy, Thiên Nhân Sư Đấng ấy, Vương Trung Chi Vương, Thánh Trung Chi Thánh ấy được, làm sao ngang hàng được. Lão Tử ấy, thuyết về vô vi, thọ mạng ấy, ngàn vạn tuổi, ngàn vạn năm, còn chưa dám gì ấy, đối trước với Phật còn chưa dám sánh ngang. Câu chuyện nói rằng ngày xưa Khổng Tử một lần nó đi đến gặp Lão Tử, và Lão Tử dạy cho thì học về giáo lý của gì ấy, của nhà Lão ấy, của Lão Tử ấy, học về Đạo Đức Kinh ấy, và học về chiêm tinh tướng số. Khổng Tử học mấy tháng với Lão Tử, nhưng mà sau này có việc phải đi, không ở lại được đó để học nữa. Và sau này đến 60 tuổi còn mong rằng ước gì ta còn gì, còn trẻ để ta gì, ta theo học để Lão Cha, theo học đạo của Lão Cha, tức là theo học đạo của Lão Tử đó. Vậy làm gì có cái chuyện mà bảo là cùng chung một nguồn, ngang hàng với nhau, không có. Chẳng qua là cái thời phong kiến Trung Quốc ngày xưa và thời phong kiến Việt Nam của chúng ta, các vị quan đó đều thì phần lớn là xuất thân từ đạo Nho, cho nên nó thì nó tâu bẩm với vua là Phật giáo là đạo ngoại lai từ Ấn Độ sang đó. Cho nên dùng ở cái mức là vừa phải thôi đó. Lão Tử thì chủ thuyết vô vi, ẩn cư trên gì rừng sâu núi thẳm, cũng không đem lại lợi ích gì cho quốc gia nhiều. Đại đa số là gì, các sĩ tử từ Nho giáo đi thi đỗ làm quan, ra cống hiến cho triều đình. Cho nên á, bẩm tấu lên vua là gì, phê cho là gì, tam giáo đồng nguyên, tức là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo đó thì bằng nhau, cùng với một nguồn gốc, cùng một cái gốc mà sinh ra, bằng nhau không khác. Xét về gì, về chân lý tính tuyệt đối thì đúng là gì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính thật, thì đều một cái nguồn gốc là đều có Phật tính thật. Nhưng chúng ta phải xem Phật tính của anh làm được cái gì cho xã hội, Phật tính của anh đem lại gì cho nhân gian. Ở đây chúng ta thấy gì, đến như Mạnh Tử đây còn nói là bậc quân tử tránh xa nơi bếp núc, vì sợ rằng nhìn thấy con vật nó chết, nghe thấy tiếng nó kêu chết ở trong bếp, cho nên bậc quân tử không đi vào bếp. Chỉ một câu này thôi, khẳng định với các quý vị, không bao giờ Nho giáo có thể sánh ngang với gì, với Đức Phật được. Không bao giờ Khổng Tử có thể ngồi ngang với Đức Phật được. Không bao giờ. Tôi xin thưa các vị, ngồi ngang với Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên còn chưa xứng đáng, chứ đừng nói là ngồi ngang với gì, với Đức Phật. Tôi nói thật như thế. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là bậc đại thánh A-la-hán ra khỏi tam giới. Lão Tử vẫn gì ạ? Khổng Tử vẫn gì, vẫn ngồi trong gì, cái quái dục giới ở thế gian này mà thôi, chưa bằng quái trời tứ thiên vương, chứ đừng nói là sánh ngồi ngang với Phật. Chúng ta thấy Khổng Tử vẫn thì có vợ có con, vẫn có gia đình, vẫn có cuộc sống như những người dân chúng ta. Ông vẫn thì vẫn đi chạy vải hết đó, nước Tần rồi nước Sở rồi hết nước này sang nước khác để đi làm quan, không nước nào tin dùng thì mới về làm thầy giáo. Nhưng tất nhiên thì phải nói rằng Khổng Tử cũng là một người có đức độ và có gì, có trí tuệ, có đức độ vượt hơn, vượt xa những bậc phàm phu khác, cái điều đó không ai phủ nhận, điều đó là chính xác. Nhưng bảo là Khổng Tử là bậc thánh xếp ngang với Đức Phật chắc chắn không bao giờ có. Lão Tử còn chưa dám sánh ngang với Đức Phật, huống chi là Khổng Tử. Khổng Tử là thánh nhân thế gian, còn Lão Tử là gì? Là bậc thánh của gì? Của trời, bậc thánh ở trên trời. Chúng ta thấy theo thuyết của Lão Trang thì Lão Tử chính là một hóa thân của Thái Thượng Lão Quân. Mà Thái Thượng Lão Quân chúng ta thấy gì? Ở trong kinh truyện thì nói mới chỉ là gọi là đại thần ở trên triều đình, ở trên cung trời Đao Lợi mà thôi, còn chưa bằng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà trong tất cả kinh điển của Phật giáo, kinh Tiểu Thừa hay Đại Thừa nói Ngọc Hoàng Thượng Đế còn thì còn xuống nhân gian để kính Phật và lễ Phật, quy với Phật, vua quái trời thứ hai, tức là quái trời Đao Lợi, còn xuống nhân gian cúng dường Phật, lễ dưới chân Phật và quy với Phật, trên thọ pháp với Phật, rồi còn thỉnh Phật lên cung trời Đao Lợi để giảng kinh Địa Tạng cơ mà. Rồi nhân đến thì trong kinh Pháp Hoa nói gì? Các quái vua quái trời, Phạm Vương, Đại Phạm Thiên Vương, Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, ở khắp trên các quái trời sắc giới còn cao hơn quái trời dục giới rất là nhiều, còn vân tập để cúng dường Phật cơ mà. Làm sao một ông thánh nhân thế gian, một ông thánh nhân ở gì? À, một ông thánh quái trời gọi là đại thần của gì, cứ cho là Lão Tử là hóa thân, là hậu thân của gì, của Thái Thượng Lão Quân đi, thì chúng ta thấy Thái Thượng Lão Quân gì còn cấp dưới của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà chúng ta xét ở kinh mà ra, Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn là gì? Đệ tử tục gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, thì chúng ta xem. Hoàng đế còn chưa dám sánh ngang với gì, với Phật, mà nay là gì, bề tôi của hoàng đế là gì, lại sánh ngang với Phật được hay sao? Chẳng qua là cái thời mà gì, nho giáo nó nổi lên, Phật giáo gì chìm xuống trong một giai đoạn nhất định nào đó. Việt Nam thì chúng ta thời Hậu Lê, ở Trung Quốc thì sang cái thời nhà Minh, nhà Thanh, cuối nhà Minh và đầu nhà Thanh, Phật giáo bắt đầu gì mất đi cái vị trí quốc sư của mình, cho nên nho giáo nổi lên mới chủ thuyết gì Tam giáo đồng nguyên. Phật giáo lúc đó yếu thế mới phải chấp nhận là Tam giáo đồng nguyên để cho nó yên đi để tu, nhưng thực tế với các quý vị không có cái chuyện đó. Xét về ba vị khai tông lập giáo, Đức Phật Thích Ca chúng ta ở dòng tôn quý làm gì, làm vương tử, sẽ là vua trong tương lai, nhưng mà gì? Bỏ tất cả để xuất gia đi tu, đắc đạo rồi thì sống một cuộc sống phạm hạnh thanh tịnh, không có một cái gì riêng tư cho bản thân cả, tất cả là vì chúng sinh. Nhưng chúng ta thấy Khổng Tử học thành tài rồi đi chu du hết nước gì này sang nước khác để xin được làm quan, nhưng các vua nước đó thì không dùng, cho nên mới về thì về mở trường dạy học, khác nhau một trời một vực. Mà Khổng Tử vẫn có vợ có con, vẫn sinh sống một cuộc sống bình thường như người dân thường chúng ta. Hơn mỗi một cái là gì? Là cái trí tuệ và đạo đức của Ngài. Cho nên chúng ta thì chúng ta tôn xưng là tôn xưng ở cái trí tuệ và cái đạo đức đấy. Còn sự giải thoát và giác ngộ như là Đức Phật, tôi tin tưởng mà chắc chắn rằng gì? Không bao giờ có. Chưa bao giờ có cái chuyện đó. Làm sao mà chung một nguồn gốc được? Đấy, còn như Lão Tử cao hơn một chút, gọi là bậc thánh của gì? Quái trời. Khổng Tử mới là bậc thánh của quái người mà thôi. Lão Tử là bậc thánh của quái trời, mà đây mới chỉ là quái trời thứ hai trong dục giới mà thôi. À, theo như thuyết của học thuyết của Lão Tử, tu để thành tiên, để trường thọ. Và lão tổ của đạo lão đó chính là Thái Thượng Lão Quân. Thì chúng ta biết rồi, trong tất cả truyện ký rồi lịch sử rồi truyện ký rồi truyền thuyết vân vân, chúng ta thấy Thái Thượng Lão Quân mới chỉ là một vị đại thần của gì, của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi. Đấy, tức là quái trời thứ hai, quái trời Đao Lợi Thiên. Mà còn trên quái trời Đao Lợi, trong kinh Đức Phật nó còn nhiều quái trời nữa, quái trời Dạ Ma, quái trời Đâu Xuất, quái trời Hóa Lạc, quái trời Tha Hóa Tự Tại, đó là gì, sáu quái trời dục giới. Từ dưới lên thì quái trời Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Lên quái gì? Lên trên nữa còn có 18 gì tầng trời sắc giới nữa. Lên bên trên nữa còn gì? Còn có 4 gì quái trời vô sắc giới nữa. Mà quái trời cao nhất gọi là quái trời hữu đỉnh, hay còn gọi là quái trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ đó. Tuổi thọ 80 vạn đại kiếp. Nhưng khi Đức Phật thành Phật, các vị vua quái trời đó thì vẫn phải xuống để lễ bái, để cúng dường, để gieo phúc gieo duyên. Phật nói kinh Pháp Hoa, các vị vua quái trời ấy và chúng chư thiên quái trời ấy vẫn đến để lễ cho chân Phật và cúng dường đỉnh lễ Đức Phật để cầu pháp. Thì chúng ta xem Tam Giáo Đồng Nguyên ở chỗ nào. Cái đấy tự chúng ta suy nghĩ động não một chút là chúng ta hiểu thôi. Cho nên tôi mới nói gì, cũng may cho gì là tôi không sinh vào cùng cái thời của cụ Lão Tử, cụ Mạnh Tử này. Nếu không thì cái câu mà cụ nói là người quân tử chính san nơi bếp núc thì chắc là tôi sẽ không để yên. Vì sao? Phật nói rằng người xuất gia chúng ta thì không nên tranh giành hơn thua. Nhưng mà đây không phải là tranh giành hơn thua, mà đây gọi là gì? Gọi là tồi tà phụ trích, phá mê khai ngộ cho gì? Cho chúng sinh, không có để họ lầm lạc. Họ lại cho rằng bậc quân tử gì không xuống bếp núc là được. Rồi giống như đây họ nói gì, chúng tôi không giết, chúng tôi đem đến lò mổ gì cho họ giết, họ sao mà mang thịt về họ ăn, tôi có nhìn thấy con vật nó chết đâu, có nghe thấy tai con vật nó chết đâu, cho nên gì tôi ăn, tôi vẫn là gì, tôi vẫn là bậc quân tử. Như vậy tôi là bậc quân tử, tôi gì không vi phạm vào giới gì, giới sát sinh, tôi không gì không bị tội báo về gì, về tội sát sinh, cho nên tôi vẫn ăn bình thường. Và người này làm được như thế, người khác họ lại làm thì sao? Và lò mổ thì mọc lên khắp nơi thì cũng bằng nhau gì, bằng nhau thôi, có gì đâu. Cho nên chúng ta thấy nghe cụ lão an sĩ của đáp như thế này, cũng trả lời như thế này, đáp: nếu làm như vậy chẳng qua cũng gì, cũng giống như người bịt tai trộm linh mà thôi. Bịt tai trộm linh ở đây tức là nói giống như cái kẻ mà đi ăn trộm, muốn ăn trộm chiếc linh, linh ở đây tức là tiếng chuông, cái chuông mà nó có cái lắc ở trong lõi giống như cái chuông của bên nhà thờ á, nhưng mà này nó nhỏ, cái linh thì nó nhỏ hơn. Chúng ta nhìn các vị pháp sư bên mật tông ấy, người ta lên người ta cầm hai cái này, người ta lắc đó, đó đấy chính là cái nhỏ nhỏ đó, gọi là cái bảo chữ và cái gì đấy, cái gì về pháp khí mật tông. Ngày xưa tôi cũng học qua rồi nhưng mà lâu lắm rồi nó cũng quên. Đó, trong này có linh với cái chữ đó, cái linh với chữ đó, linh với chữ. Mỗi tay cầm một cái, và khi các pháp sư mật tông họ lên, họ lắc ra lên pháp đàn, họ lắc cái đó để một cái nghi thức của mật tông. Thì đây nói này, nói là đem vật ra nhờ lò mổ họ giết cho mang thịt về ăn thì chẳng khác gì kẻ ngu nghĩ rằng mình đi trộm mà linh thì bị tai lại cho mình không nghe thấy tiếng linh nó kêu thì cũng chẳng ai kêu đâu, chẳng ai biết là mình ăn trộm đâu, vì mình không nghe thấy tiếng gì, tiếng linh kêu. Vì tiếng linh khi trộm á, kẻ trộm vào cầm lấy cái linh gì bịt tai vào của tai mình rồi á, để mình không nghe thấy tiếng linh kêu. Cho nên lấy tiếng linh đi nơi đâu thì chúng ta biết không, mình bịt tai mình không nghe, nhưng mà chủ nhà với người khác họ vẫn nghe thấy tiếng linh kêu chứ. Thế họ ra thì họ bắt, họ tóm gọn gì không có gì chạy được đi đâu vậy. Đó chính là gì? Kẻ ngu thế. Ý nói là gì, người bảo tự mình không giết hại, mang con vật ra lò mổ nhờ họ giết hại á để mang thịt về để ăn á, thì cũng như thế, có gì khác đâu. Tội như nhau cả mà. Cho nên đây cụ mới nói, nếu nhờ người khác hay thay mình giết hại ấy là mang tội lỗi đổ sang cho người. Nếu nói theo cách này thì người bị phạt trượng oan ức, chỉ nên oán hận người cầm trượng đánh, mà không nên oán hận gì vị quan đã gì đã phạt mình vậy. Ở đây cụ lấy một cái ví dụ để nói, với những người bị ra sai nha, đi ra cửa quan đó, ngày xưa đi ra cửa quan mà bị phạt đó, thì gì, vì tội nhỏ thì bị đánh cho bằng 5 hèo, 10 hèo, 20 hèo, 30 hèo hay 50 hèo hay là 100 hèo đó, tức là 100 gậy đó. Thì ở đây nói là nếu mà mình mà bị ra, không may ra cửa quan đó vì oan ức á, mà bị đánh á, đánh oan á, thì đáng lẽ mình chỉ được trách cái người cầm gậy đánh thôi, chứ không được trách cái ông gì, cái ông quan ngồi trên mà xử oan mình vậy. Thế có được không? Không. Oan trách thì cả người đánh là cả người gì ạ? Cả cái người xử kia. Đầu tiên là oan gì? Đầu tiên là gì? Oán là oán cái người xử kia, ông công quan kia là gì? Là không công bằng, xử oan mình ấy. Sau mới gì? Mới oán cái người đánh mình. Đó. Thường là như thế, ai cũng vậy. Thế tại sao lại bảo là gì? Đây thì tội là chỉ do người giết, còn mình ăn là gì? Không tội. Không phải. Nếu mang con vật đi chỗ khác giết, hại, có thể làm cho nó oán hận nơi ấy mà không oán hận mình. Áp người bị lưu đày oan uổng, chỉ nên oán hận vùng đất mình bị đày đến, mà không nên oán hận vị quan đã gì, đã kết tội oan cho mình vậy. Cụ lại lấy thêm một ví dụ nữa, nói rằng nếu mà đem con vật đến để cho người ta giết hại thì cái người giết kia sẽ phải tội, mình không phải tội. Thế cụ nói là vậy thì có khác gì á, nếu như giả sử mình bị kết án oan mà bị đẩy lên một cái nơi nào xa xôi ở trong nhà tù hay nơi nào đó, mình chỉ nên trách cái nơi khu đất mà mình đến đó, là tại sao nơi này lại nghèo thế, lại khổ thế, hay tại sao nơi này cái ngục này là gì, cái phòng giam này bẩn thỉu thế, ẩm thấp thế, tối tăm thế, chứ lại mình lại đi oán trách cái ông quan gì, cái viên quan là xử oan mình để làm cái gì. Đó, chúng ta thấy rất là hay vậy, rất là chí tình chí lý vậy. Cho nên mới nói gì, những ví dụ có thể lừa được, lừa dối được con vật bị giết, cũng làm sao có thể lừa dối được gì để tự tâm mình. Chốt lại một câu gì? Ông có thể lừa dối được con vật bị giết là ông không giết nó, nhưng mà ông làm sao lừa dối được cái tâm mình vậy? Mà tâm mình mà lừa dối tâm mình thì không bao giờ lừa dối được các quý vị. Chúng ta có thể tạm lừa dối được nó ngày hôm nay, nhưng không được lừa dối được gì nó mãi vậy. Ta có thể lừa dối được nó khi ta còn cái tấm thân này, nhưng ta không thể lừa dối được nó khi mất thân này. Tâm này làm ác thì liền bị đọa vào trong A Tỳ địa ngục, đọa vào trong các địa ngục lớn, địa ngục nhỏ ở trong đó mà chịu khổ, thì lúc đó không thể nào mà lừa được nó nữa vậy. Hỏi: nói về việc phóng sinh, những con vật được thả rồi về sau bị người ta bắt lại, như vậy biết làm sao? Bây giờ thì không ăn được thịt nữa, truy đến cùng mà không cảm thấy ăn được nữa thì hỏi bây giờ thì không ăn được, bây giờ lại bảo phóng sinh, thì bây giờ thả thì người ta cứ bắt thì làm sao? Cụ đáp là: người đi bắt là họ tự bắt, người phóng sinh là tự mình phóng sinh. Chúng ta đi phóng thì chúng ta cứ phóng thôi, còn ai họ bắt là việc của họ. Chúng ta không gì, không can thiệp được cái việc đó, cho nên chúng ta chỉ biết phóng sinh là cứ phóng sinh đã. Cũng như người thầy thuốc trị bệnh không thể đảm bảo rằng người bệnh kia tương lai sẽ gì, sẽ không bị ốm lại và không bị chết. Cho nên người bác sĩ thì cho dù không đảm bảo được cái người bệnh đó sau này có thể khỏi bệnh mãi mãi và có thể gì, và không bị chết vì bệnh ấy, nhưng bác sĩ vẫn gì, vẫn cứ cứu vậy, cứu cho nó khỏi bệnh đấy. Còn sau này nó bị bệnh tiếp hay nó bị như thế nào nó chết là việc sau này, còn bây giờ cứ phải cứu đã, cứu cho sống đã. Cho nên các bệnh viện mới được xây dựng lên trên khắp đất nước, khắp các quốc gia trên thế giới là như thế. Những người bệnh mang đến viện, bác sĩ cứ tận tình chăm sóc để cứu đã, cho dù đó là những căn bệnh gì khó cứu nhất, những căn bệnh nguy hiểm nhất, thậm chí những căn bệnh gì nguy hiểm nhất như bây giờ nó lây lan, đó chính là cái bệnh gì COVID-19, bệnh corona này đấy. Nhưng chúng thấy các bác sĩ có bỏ rơi bệnh nhân không? Không. Bác sĩ có lo sợ khi vào phòng chữa bệnh cho bệnh nhân không? Tôi đảm bảo với các quý vị là có. Nhưng vì cái lời thề danh dự của người làm ngành y, của người làm thầy thuốc, cho nên họ vượt qua tất cả những cái nỗi sợ hãi. Họ cũng có gia đình mà. Nếu bác sĩ nữ thì có chồng có con mà, bác sĩ nam thì có gì, có vợ có con mà. Họ có gia đình của họ, có bố mẹ của họ, có mái ấm của họ. Chúng ta muốn mái ấm gia đình chúng ta gì được hạnh phúc, thì các bác sĩ, các nữ y tá các gì bác sĩ rồi các y tá gì cũng đều muốn có hạnh phúc cho gia đình của họ, nhưng vì lời thề danh dự với gì, với cái ngành nghề mà họ gì đã theo, cho nên á họ vượt qua tất cả những cái nỗi sợ hãi lây nhiễm bệnh tật có thể gì sang họ để họ cứu chữa cho bệnh nhân. Mà họ cũng không thể khẳng định rằng sau này bệnh nhân này có mắc lại bệnh này nữa hay không, hay bệnh nhân gì có mắc vào bệnh khác mà chết hay không. Tất cả cái đó đều gạt hết và một gì một lòng để cứu và cứu cho gì cho bệnh nhân được gì được hết bệnh và khỏi, trả lại cho gì cuộc sống của người bệnh được về với gia đình đã. Đấy là niềm vui gì, niềm vui lớn nhất của người bác sĩ, họ chỉ mong như vậy thôi. Cho nên họ vượt qua tất cả những nỗi sợ sệt tạm thời của bản thân vì mục đích gì cứu người cao cả, vì lời thề danh dự với gì với ngành của họ, với cái nghề của họ đã chọn, với cái ngành của họ gì đã lựa chọn. Chúng ta biết các bác sĩ các y tá đều phải có lời thề gì danh dự với cái ngành nghề của họ đã chọn, cũng giống như gì những người làm quân đội, những người làm công an cũng có lời thề của gì của người làm quân đội, người làm công an trung thành với tổ quốc, hiếu với gì hiếu với dân, cái gì cái lời thề ngày xưa đó. Vân vân. Những người làm công an có lời thề của công an, người quân đội có lời thề của quân đội, người làm chính trị có lời thề của người làm chính trị. Chúng ta thấy không, tổng bí thư hay là thủ tướng hay là chủ tịch quốc hội hay là chủ tịch nước khi mà được đảng cử dân bầu mà được được lên làm tổng bí thư, chủ tịch nước hay thủ tướng hay chủ tịch quốc hội, chúng ta thấy chủ tịch quốc hội thì phải ra giữa quốc hội đi gì thề, tay đặt lên, một tay đặt vào trái tim, một tay đặt vào gì? Cái bản hiến pháp của nhà nước, của pháp luật của luật của Việt Nam mình nhá, để thề trung thành với gì với tổ quốc, trung thành với gì với nhân dân, trung thành với đảng. Không chỉ Việt Nam chúng ta mà tất cả các quốc gia trên thế giới cũng đều như thế các quý vị. Tất cả, kể cả những người đi theo Phật có thể không? Có thể. Chúng ta phát nguyện tam quy, đó chính là lời thề của các Phật tử chúng ta đấy. Đấy chính là lời thề các Phật tử chúng ta đấy. Chúng ta không biết mà thôi, đó chính là lời thề của chúng ta gì? Con quy Phật là nguyện trọn đời không quy hung thần quỷ vật, đó chính là lời thề đấy. Con quy Pháp rồi nguyện trọn đời không quy tà ma ngoại đạo, đó chính là lời thề đó. Con quy tăng rồi nguyện trọn đời không quy gì tổn hiếu ác đảng, đó chính là lời thề đó. Ba cái lời thề khi chúng ta phát nguyện thọ tam quy đó các quý vị, tuyên thệ trước Đức Phật, hay chúng ta gọi theo cách Việt Nam chúng ta gọi là đấy là lời thề đấy. Tuyên thệ ở thế gian gọi là tuyên thệ và có nơi thì gọi là lời thề. Nhưng mà đạo Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là quy y. Nhẹ nhàng gọi là quy y, tức là quay trở về nương tựa vào gì? Ba ngôi tam bảo để phát nguyện. Phát nguyện quy y, chúng ta gọi là phát nguyện quy y tam bảo. Ở nhà nước, đảng nhà nước chúng ta gọi là gì? Gọi là tuyên thệ lúc nhậm chức. Còn các y bác sĩ gọi là lời thề với gì? Danh dự với gì? Với khi mà họ vào trong học cái ngành y ấy. Cho nên chúng ta thấy nếu mà ở đây mà nói rằng con vật kia mà thả ra thì sợ bị bắt, cho nên thả làm cái gì, phóng sinh làm cái gì, thì bác sĩ họ nói là thế bây giờ cứu làm gì, bây giờ nó không bị bệnh này chết thì sau này nó bị bệnh khác nó chết thì cứu làm gì, hoặc là chữa nó khỏi có thể nó lại bị mắc lại, nó lại chết tiếp thì cứu làm cái gì, thế thì làm sao, đúng không? Chúng ta thấy cụ Chu Lão Ăn Sĩ ngài đưa ra cái lập luận thật là gì, là chặt chẽ, logic vậy, không thể phá được cái những cái biện luận của gì của Chu Lão An Sĩ vậy. Rồi lại nói là hoặc như những năm mất mùa đói kém, mang lương thực đến bố thí cho người cũng không thể đảm bảo những ngày sau đó họ sẽ không bị đói. Thì nói như thế thì khi gặp cái lúc đói kém chúng ta lại không đi, thì không đi cứu tế, không đi bố thí cho họ hay sao? Lại bảo là chúng ta bố thí cứu tế cho họ rồi, năm nay thì sang năm thì ai biết là gì lại không mất mùa nữa, cho nên không bố thí cho họ hay sao? Không được. Đó. Nhà nước không mở kho để cứu tế để giúp đỡ họ trong lúc người dân thì đói kém hay sao? Không được. Đó. Lại như người thợ xây dựng ngôi nhà lớn cũng không thể đảm bảo sẽ vĩnh viễn không hư hoại, vậy không đảm bảo cái ngôi nhà đó không vĩnh viễn đứng vững được, mà rồi một ngày nó hư hoại, thế thì không xây nữa hay sao, không xây mà ở hay sao? Đó, đấy vậy. Rồi nữa, trong thế gian này mọi việc đều vô thường bất định như thế, sao chỉ riêng nghi ngờ mỗi cái việc phóng sinh? Nói rằng tất cả thế gian này đều là cái gì nó cũng để cũng bất định như thế, nó cũng là vô thường như thế, tại sao không nghi ngờ mà lại nghi ngờ mỗi cái việc gì phóng sinh, sợ người ta bắt mà không đi phóng sinh? Ý của cụ là như thế. Tuy nhiên người đời nay đang lúc chạy theo danh lợi thì hồ hởi hăng hái, không một chút đắn đo lo nghĩ, chỉ khi đối mặt với việc thiện nên làm thì rụt rè e sợ, trăm phương ngàn kế để tìm cho ra những điểm không nên làm, để không nên làm việc ấy, để chẳng trách gì không tạo thành một thế giới sa bà đầy khổ não thế này. Chúng ta thấy cuối cùng thì cụ, chúng ta thấy cụ nói gì, ở người ở thế gian á, thấy danh thế lợi thì hồ hởi hăng hái để chạy vào để làm, nhưng một khi thấy những cái việc thiện thì đắn đo suy nghĩ và tìm đủ mọi cách, thì trăm phương ngàn kế để lẩn tránh. Đó. Chính vì vậy cho nên cụ mới nói gì, chẳng trách nào mà thế giới sa bà này mới gọi gì, mới gọi là thế giới sa bà đầy khổ não vậy. Đó, chúng ta thấy không, cái việc gì có lợi cho bản thân thì cụ nói là hăng hái hồ hởi phấn khởi lao vào để làm, còn cái việc gì mà bảo là làm việc thiện, tu nhân tích đức, làm việc thiện lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho chúng sinh thì chẳng mấy ai có thể hồ hởi phấn khởi những cái việc lợi ích cho bản thân vậy, mà tìm đủ mọi cách để lẩn tránh và lấy hết cớ này cớ nọ, mà tôi bận lắm, hay là tôi mệt lắm, hay là tôi đang đi họp, hay là tôi gì, tôi dạo này kẹt lắm, hay tôi dạo này vân vân và vân vân. Cho nên cái việc thiện á, phóng sinh tu phúc á, vân vân á, thì lại đắn đo suy nghĩ và nhỏ giọt vậy. Còn đối với cái việc mà lợi cho bản thân á, càng nhiều tiền nhiều của, càng nhiều công danh, có được công danh chức tước lợi lộc á, thì hồ hởi phấn khởi lao nhau vào để làm vậy. Vì vậy mà cụ mới nói chẳng trách mà thế gian này đầy rẫy những khổ đau. Vì vậy mới thế giới này mới gọi thế giới sa bà, gọi là kham nhẫn là như thế. Thế hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, thời gian đã hết. Chúc các quý vị một ngày an lạc. A Di Đà Phật.
Nguyện di thư công đức vô cẩm ư nhất thiết ngã đăng giữ chung sinh giải cộng thành Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.